tượng Đức Di Lặc ngồi, cái có sao đứa bé, đứa là móc con mắt, đứa là móc lỗ tai, đứa là chọc vô lỗ mũi, phải không? Nó móc nó chọc như vậy đó, đứa thì chọc với thắt, làm đủ thứ. Thì sao đứa được gọi là gì? À, sao đứa là lục tặc. Khi lục tặc nó hoành hành vậy mà Ngài Di Lặc này có bực không? À, Ngài vẫn cười, vẫn tự tại. Thì như vậy lục tặc nó biến thành lục gì? Lục thông. Cho nên Ngài là Bồ Tát. Còn mình bây giờ nó chọc vô cái gì cái mình la la cho nó thành nó lục tặc mất rồi đó. Vì vậy mà mình là phàm phu, không là Bồ Tát được. Như vậy thì rất là đơn giản, gần một bên, không xa xôi gì hết. Thì chỉ sáu căn khéo tu thì chúng ta thành Bồ Tát, có lục thông. Sáu căn không biết tu thì chúng ta bị lục tặc nó phá, điên đạo, phải không? Làm phàm tục suốt cả đời. Mà chẳng những phàm tục mà còn đi xuống mấy cái đường dưới nữa, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Như vậy thì cái quyền để tiến lên và cái quyền đi xuống dưới là quyền của ai? Rốt cuộc là quyền của mình. Giữ sáu căn của mình trong sạch thì mình tiến lên, để lục căn mà ô nhiễm thì mình lùi xuống. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Nên làm cái nào? Đó. Như vậy thì cái tu nói kinh điển rất nhiều, mà tóm gọn lại thì rất là đơn giản, chỉ sáu căn của mình đó. Bởi vậy cho nên vua Trần Thái Tông khi mà Ngài thấy rõ được cái ý này, Ngài mới ngồi lại soạn cái nghi sám hối sáu căn, phải không? Biết nó là giặc, bây giờ phải sáng mà nhắc răng nó mỗi ngày. Răng nhắc mỗi ngày thì khả dĩ nó không làm giặc, mà nó không làm giặc thì từ từ chuyển thành lục thông. Đó. Cho nên sám hối sáu căn làm cái gốc để mình tu. Mà lâu nay mình tu mình sám hối với Phật không à, mà không sám hối sáu căn, thấy không? Như vậy thì mới thấy người tu thiền nó thực tế ngay nơi cái gốc của nó mà mình tu, chứ không phải trong cái chư Phật chư Tổ ở xa xôi. Nghĩa là mỗi ngày nhắc con mắt tội gì, lỗ mũi tội gì, lỗ tai tội gì, cứ nhắc hoài. Tội đó là nhắc cái tên lục tặc đó, phải không? Rồi ráng mà sửa nó, thì như vậy lâu ngày cái thành lục thông. Đó là cái tu, cái cần yếu. Bởi vậy cho nên ở đây nói cho quý vị thấy rõ, không những chư Tổ nói trong các sách thiền, mà kể cả Phật ở trong kinh cũng nói về sáu căn rõ ràng như vậy. Thì chỉ tánh thấy như kinh Lăng Nghiêm, Phật chỉ Ngài A Nan về tánh thấy, rồi cũng trong kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ Ngài A Nan về tánh nghe, phải không? Ở đó chỉ rõ tánh thấy ở đâu, tánh nghe ở đâu, chỉ rõ ràng. Thì các thiền sư cũng dùng cái thuật đó mà chỉ, chứ đâu có gì khác. Như vậy thì chúng ta mới thấy học Phật khi mình thâm hiểu rồi thì chư Phật chư Tổ đều đi một đường, nhưng mà cái diệu thuật của mỗi vị nó khác nhau. Vị thì dùng ngôn ngữ, vị dùng hình tướng, vị dùng cái phương tiện đánh nạt vân vân, chứ đều đồng một con đường. Ở đây nói về biển, mặt biển và sóng. Tâm thể của mình nó thênh thang như mặt biển, còn vọng tưởng dấy lên như những lượng sóng. Phần nhiều chúng ta ra ngoài bờ biển đứng nhìn mặt biển, mà khi chúng ta chú ý nhìn từng lượng sóng, đếm lượng sóng số 1, lượng sóng số 2, nhìn mình đếm hồi thì mình còn nhớ mặt biển không? À, nhớ mấy lượng sóng này bỏ dòi cao, lượng sóng kia thấp gì gì, mình cứ chăm chú vào sóng thì không bao giờ mình nhớ mặt biển. Còn nếu xuống mình không cần nhìn sóng, mình chỉ nhìn cái bao quát của mặt biển thì mới thấy toàn thể mặt biển. Như vậy thì mặt biển và sóng là một hay là hai? một sao được. Lượng sóng nó có tướng mạo lên xuống, còn mặt biển thì nó thênh thang. Mặt biển nó không có cái tướng như là con thuyền luồn hay gì hết, phải không? Còn sóng thì có không? Thì như vậy, nếu mà đứng về mặt biển thì nó là thênh thang, đứng về sóng thì có từng lượng cao thấp nhỏ lớn. Như vậy nói một được không? Mà nói hai được không? Bởi vì rời biển thì tìm sóng có không? Đó. Như vậy thì chỗ đó không nói một mà cũng không nói hai. Nhưng bây giờ muốn hiện toàn thể mặt biển không nghi ngờ gì thì lúc nào thấy toàn mặt biển? Khi sóng nó lặn. Sóng nó lặn thì mặt biển thênh thang bằng phẳng. Khi sóng nó nổi dậy thì mặt biển nó có hình ảnh trồi sụp đủ thứ. Nó như vậy thì chúng ta muốn cho mặt biển thênh thang hiện ra thì khi nào sóng nó lặn cũng như vậy. Vọng niệm dấy lên thì đủ thứ hơn thua phải quấy. Muốn cho cái tâm thể nó hiện ra thì chúng ta phải dừng những cái niệm lăng xăng hơn thua phải quấy đó. Nó lặn xuống thì tâm thể thênh thang. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang sống với những lượng sóng lặn hụp đó, hay là đương sống với mặt biển thênh thang? Hai cái đó, cái nào là sinh diệt, cái nào là bất sinh diệt? Mặt biển trong đời mình có thấy thể khi nào thấy mặt biển lặn hết và khô cạn không? Nhưng mà sóng thì có khi nổi ầm ầm và có khi lặn, phải không? Cái sóng là cái vô thường sinh diệt, còn mặt biển thì nó vẫn như nhiên. Như vậy thì rộng tưởng lặn thì cái chân thật nó hiện tiền, khỏi kiếm bồ đề tìm niết bàn ở đâu hết, mà ngay nơi mình vọng tưởng lặng thì bồ đề niết bàn hiện tiền, chứ không có đâu xa. Nhưng mà quý vị chịu nó lặng không, hay là nó lặng buồn? Nó lặng buồn không? Chắc buồn. Chắc chắn là buồn. Bởi vậy hai ba người đi nhổ cỏ, ngồi gần gần nhau thì cứ biết nhổ cỏ để tâm mình nó lặng, hay là làm gì? Hay là làm gì lúc đó? Chỉ có lặng thinh nhổ cỏ để cho tâm mình nó lắng lặng, hay là làm gì? Ngồi đó để cho nó tâm lặng buồn quá, thấy không? Kiếm chuyện năm trên năm dưới gì kể nghe vậy hăng, nhổ cỏ không biết mệt. Đó thì như vậy mới thấy rằng người ta thích động chứ không thích tịnh. Nó sẵn cái tịnh mà không muốn, cho nên cứ khuấy động lên hoài. Lẽ ra mình biết tu thì ba bốn huynh đệ ngồi tu, vừa nhổ cỏ vừa tu. Mạnh ai cứ thấy cỏ rồi nhổ tu khỏe biết mấy, có mất thì giờ đâu. Mà không chịu vậy, buồn, phải không? Cũng như vậy, như tới cái bữa ngồi ăn thì thôi chỉ biết ăn thôi, thì chuyện nó hết sức là đơn giản. Nhưng mà ngồi mà chỉ biết ăn không thấy cũng buồn, phải không? Rồi cũng nói chuyện năm trên năm dưới. Rồi, như vậy thì người ta cứ tạo cho mình cái duyên động hoài, phải không? Tu thì muốn cho nó tịnh, mà có ưng tịnh đâu, cứ tạo cái động à. Như vậy thì chừng nào được tịnh? Đặt câu hỏi lại, chừng nào chú ưng tịnh? Cái đó khó mà trả lời, phải không? Nghĩa là rõ ràng muốn trở về cái chân thật, trở về cái bất sanh bất diệt, mà mình cứ tạo cái sanh diệt liên miên, chừng nào trở về đó được? Đó mới thấy cái mâu thuẫn của chính mình. Muốn một đàn mà làm một ngã, phải không? Nên bây giờ chừng nào mà ra thấy hai ba huynh đệ ngồi nhổ cỏ mà chỉ biết nhổ cỏ không có một tiếng động nào, thì biết mấy người đó đường trở về đó. Còn nếu đi đâu mà có hai ba người thì nghe nó, ồ, giỏi, Thì biết mấy người đó đang khuấy động để mà trôi lăn đó, phải không? Vậy đó là vậy mà nếu mà đương làm nói chuyện ôm tỏi dày cái nó thầy khó quá, phải không? Khó không? Bởi vì để cho tự do thì thầy dễ, mà để tự do tức là đến đây để tập tu từ cái mê lầm trở thành giác ngộ, từ cái sinh tử để trở về niết bàn. Mà con đường về đó nó phải lặng lẽ im lìm, chứ nó không phải là ồn náo. Như vậy dày cái ồn náo là thương hay là hại? Là ghét. Thương mà rồi không có biết ơn, thấy không? Thương mà buồn thì cái chuyện đó nó hơi vô lý. Nhiều khi thấy cũng tội nghiệp. Người tu ham tu thì ai cũng ham, muốn hết sanh tử thì ai cũng đòi hết sanh tử, mà cái nhân sanh tử cứ tạo hoài thì làm sao chừng nào hết. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta trên đường tu. Vì vậy mà sau này sẽ nghe cái đoạn kế đây nói rằng cái chân thật thì nó trùm khắp, mà không có tướng mạo. Còn cái có tướng mạo thì chúng ta dễ thấy, ví như nước trong sông ngòi và ngoài biển cả. Nơi sông ngòi chúng ta dễ thấy tướng nước chảy, ở biển cả chúng ta không thấy có chảy bao giờ. Sông thủy triều lên xuống là có đổi dời, tại vì rộng nên không thấy, chỗ hẹp thì dễ thấy. Tánh giác tri trùm cả thân chúng ta khó nhận, niệm khởi vọng tưởng có tướng mạo từng chập từng hồi nên dễ biết. Bởi tánh cách rộng rãi đó nên nhà thiền thường nói trong da chỗ nào không có máu, hay chết chìm dưới sông mà kêu khát nước, hoặc cởi trâu mà tìm trâu. Có những người cứ hỏi chân tâm ở đâu, Phật tánh ở đâu, cứ hỏi hoài, làm sao chỉ? Hỏi chân tâm ở đâu chỉ đâu? Ở trên ngọn núi, ở trên cụm mây, phải không? Rồi Phật tánh ở đâu? Thì như vậy chân tâm Phật tánh ở sẵn nơi mình mà mình không nhận, chỉ đi tìm kiếm nơi này nơi kia. Muốn thấy nó thì chúng ta chỉ cần phải buông xả những cái niệm lăng xăng rồi chúng ta thấy nó. Bởi vậy mới có những câu chết chìm dưới sông mà kêu khát nước. Nơi xung quanh mình khắp đầu, từ đầu tới chân nước hết, mà nói tôi khát nước quá. Như vậy thì cái người kêu khát nước đó là dạy cỡ nào? Dạy hết 100% không? Còn mình bây giờ cũng vậy, cái tâm thể, cái tánh giác nó trầm khắp, mà giờ cái đòi chỉ tánh giác chỉ làm sao? Hay là yêu cầu làm sao chỉ giùm tôi có Phật tánh ở chỗ nào? Những cái đó tức là cái hình ảnh kể trâu mà tìm trâu, chìm dưới sông mà kêu khát nước. Đó là cái khờ dại của mình. Cho nên cái người biết tu hiểu rõ cái ý này thì phải tự mình xoay lại, tự mình dừng thì mọi việc nó hiện tiền, đừng tìm kiếm ở nơi khác.